Chúng ta rõ rồi, thì bây giờ chúng ta phải trở về cái đỉnh cao là Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, là niệm mình chủ của cái tiểu thiên địa vô cực. Phải có cha mẹ mới có ta. Thì hồi đó niệm Nam Mô Di Đà Phật là hồi đó ở Việt Nam còn thì giờ để chém trẻ và đâm loạn, muốn đưa người tới thanh mà thôi. Rồi từ đó mới cho họ thấy rằng, cho nên rốt cuộc tôi có nói còn trời, còn đất, còn ta là nó còn hay vậy. Đã chỗ đó. Thành ra cái Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là cái thanh quang sáng suốt vô cực mà trong nội thức của chúng ta có, tương đồng với cái bề ngoài đó. Thì để nhắc nhở cái phần hồn chủ nhân. Còn Nam Mô A Di Đà Phật là đem sự thanh nhẹ và sáng suốt.
Thưa ông Tám, câu thứ hai, lúc làm pháp luân thường chuyển, nghe tim đập theo hơi thở. Thứ hai nữa là khóc xuống nước tiêu, có một trong khổ. Nhà ngồi, nghe hai ba, hai pháp luân cũng kêu đi.
Cái đó là cái pháp luân của anh phải qua anh Hiệu Hòa để làm lại. Cái pháp luân nó không được. À, cái pháp luân nó nhẹ như thế này nè, mình thả xẹp bụng và hít từ cái lực mình nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà những người mới tu á chưa đủ lực lượng không nên kéo càng lên, kéo càng là nó bị, nhưng mà làm lần lần nó sẽ dồi dào, càng ngày càng dài thì nó thông.
Thưa ông Tám, là hồi bữa tối nó có làm chính thiện tình nguyện và quên soi hồn, bắt đầu làm pháp luân chuyển, nghe sau đầu kêu một lốt
cái đó là cái phần triệt điểm nó xuất ra đó ở trên bộ đầu, cho nên anh soi hồn liền cho nó nhẹ hơn. Bởi vì anh soi hồn là cái chấn động lực phía đằng sau nó gia tăng mạnh hơn đó, và nó sẽ trụ ở trên thay vì nó kéo ở đằng sau.
Câu thứ tư, lúc ngồi thấy đột ngột ra
cái đó quý lắm, anh cứ theo dõi cái đó. Theo dõi cái đó, cái đó sau này nó trụ sáng, là đó là cái thánh thai. Lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian ở trong bụng mẹ chỉ có một vòng điển mà thôi, rồi nó phân ra âm dương, rồi ở đó tập quán, rồi sanh ra đầu tay trên mặt mũi, lập thành cũng như một căn nhà để thuận tiện cho lúc ra đời thì cái phần hồn nào thích hợp thì giáng sanh ở đó. Và bây giờ chúng ta trở về phải đem cái thánh thai trở về. Rồi một thời gian anh thấy xuất ra, thấy cái vòng tròn đi cùng mà hiểu này hiểu kia hiểu nọ, rồi không một thời gian sau mình thấy đứng ở trên dòm thấy thể xác mà, lúc đó mình mới xác nhận là tôi đã xuất hồn khỏi mà, và tôi đã và đang đi học đạo.
Thường tám câu thứ năm là tại sao trong sách hồi em nói lúc mà soi hồn thì tập trung đứng ngay trong mày, mà mới nãy nghe tám nói lúc mà soi hồn nó phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật
không? Cái lúc soi hồn mà nếu nó động loạn mình dùng ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thanh tịnh. Còn nếu mà chúng ta soi hồn nó thanh tịnh thôi, chúng ta không có niệm làm gì. Bởi vì những người mới tu nó động loạn lắm, bịt cái giày nó cứ nghi chuyện này chuyện kia chuyện nọ, mình lấy thống nhất trở về cái nguyên lý của đại tự nhiên và thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái đó để cho mọi nơi mọi giới trong ngũ tạng của chúng ta đều tiến y như chủ nhân làm tiên, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, sau này nó không có động nữa.
Câu thứ sáu, xin tám cho biết vấn đề thiên tiên địa tiên sao?
Nói về cái thiên tiên địa tiên bây giờ mình luyện sức khỏe trước, còn thiên tiên và địa tiên, địa tiên là những người làm việc cho quả địa cầu này, còn thiên tiên thì từ bồng lai sắp lên phải làm việc sang suốt hơn mới tiến tới Phật giới thành tựu. Thì nó có giới hết, có bậc hết, nhưng mà chúng ta chưa đi tới và chúng ta nghe cái đó và đặt vấn đề ảo tưởng về cái đó là nó trì trệ cái bước tiến của chính mình. Cho nên nhiều người thích coi sách, nghĩa là đi lên trên trời, Phật thấy đại tề thiên đại thánh đồ lưu bù thích, thấy lý thuyết hoài rồi này kia thích, nhưng mà chuyện của mình chưa hiểu, không nên mất thì giờ quá nhiều, nhưng mà phải thực hiện để thấy từ giai đoạn một tôi được bao nhiêu, tôi hiểu bao nhiêu, và nhất định tôi sẽ đi tới đích tuần tự. Không nên xem nhiều và nghĩ nhiều rồi thét rồi nói không mà làm được.
Câu sau cùng là chương 8, biết lúc mà ngồi, lúc mà nguyện soi hồn, và tới lúc pháp luân chỉ là niệm tịnh. Sau cùng thì mình ngồi thấy lớn lớn ra sao?
Cái đó là cái vía nó xuất.
Thôi làm cái bự bự.
Đó đó, nó bự nó to ghê lắm rồi, một thời gian nó tan không còn nữa, đó là trường điện của cái vía. Rồi nhiều khi anh ngồi anh thấy đụng plafond, cái đó cái vía nó xuất. Cái vía là cái gì? Cái hồn là ông tổng thống, cái vía là thủ tướng. Mà ông tổng thống mục đích tôi muốn đi lên trời thì cái vía nó phải xuất ra để nó khai mở cái đường để lúc chủ nhân ông đi tới. Cho nên nó phải gặp nhiều chuyện này chuyện kia chuyện nọ, đó là cái vía hồn. Còn sau này anh đi lên trên cao, anh đứng anh dòm xuống anh thấy, và anh có thể đàm đạo trực tiếp với cái vía của anh. Cái vía của đàn ông thuộc về âm, mà cái hồn của đàn ông thuộc về dương. Còn đàn bà nó ngược lại, bên trong là âm, bên ngoài là dương. Cho nên đàn ông dồn đàn bà thích là thích cái điển của họ, dương điển hòa với dương điển. Còn đàn bà dồn đàn ông thích là âm điển hòa với âm điển. Rồi ở lâu cái nó gây lộn. Không có cái gì hết.
Tôi tán cho thêm một câu hỏi mới nghĩ ra, một cửa hổng lái xe nghe bên tai tiếng súng nổ rất là lớn, tưởng là bể cái xe thắng rồi, không bể cái xe đâu, coi bắn mình không, không ai.
Cái đó trực điểm ở trong gan nó lộ ra, không sao hết. Cái đó quý lắm, thì nó mở từ tạng một, sau này anh sẽ nói. Cho nên anh phải nhớ rằng cái câu pháp luân thường chuyển huệ tâm thai là nó mở chỗ đó.
Theo tám là con câu hỏi của ông tám là rất nhiều người các cụ cũng đã từng nói về khoa tử vi tướng số. Vậy thì cái khoa tử vi tướng số đó có phải do thượng đế an bài, và nếu mà khi chúng ta đã sử dụng và theo cái phương pháp của Phật vô vi đó, chúng ta có còn nên tin không? Tuy nhiên chúng tôi biết rằng cái khoa tử vi tướng số là phải do những người hiểu biết tường tận mà nói, có rất nhiều người đã bày là bởi vì họ không hiểu tường tận chứ không phải cái khoa đó là sai.
Cái tướng số đó cũng nhờ những thiền sư mà tìm ra. Họ tìm ra đâu? Họ tìm ra trong cái cơ thể, trong cái tiểu thiên địa này có sanh, có khắc, và có giờ, có giấc, là những thiền sư phổ biến thôi. Cái đó cũng là thượng đế an bài và đánh thức tâm linh và cảnh cáo con người không sai lầm. Đó là những người còn lệ thuộc ở trong sức hút của hồng trần và trong cái ngũ tạng, ngũ hành, thì nó phải đúng giờ đúng khách, nó phải đúng tại cho nó có, không phải không. Còn những người tu về vô vi á thì phải vượt khỏi sức hút của hồng trần. Thành ra nhiều khi thầy tướng nói rằng ông đi tới đó ông sẽ bị cái đó, nhưng mà tới đó thì tôi không có bị gì, thì lúc đó mình thấy nó thay đổi. Cho nên cái pháp này cố gắng tu mà vượt tới ngũ uẩn giai không là đổi tướng. Cũng như tôi có nhiều ông bạn thầy tướng tu với tôi, ông nghiên cứu thực tế với tôi, ông nói ông phải đẻ 5 đứa con, mà tới bây giờ tôi chưa có đẻ được cái nào, tôi chỉ có đẻ một mình bà Tám mà thôi. Chỉ nuôi con gái 53 tuổi thôi. Thì ông thầy tướng ông chịu, ông nói vậy thì mày sửa rồi, tao không coi tướng cho mày nữa. Bạn tao không hả? Bởi vì nghĩa là cái sắc nó khác rồi.
Vậy thì nếu mà dùng Phật vô vi mà chưa được khá lắm thì vẫn phải tin tưởng,
vẫn phải ở trong đó, vẫn phải ở
cho tới khi mình có tự chủ được, mình đó, mới thoát được.
Anh vượt khỏi sức hút của hồng trần thì anh mới tự chủ. Còn chưa vượt khỏi sức hút của trần hồng trần thì anh còn ở trong tử vi chắc chắn vậy.
Trước cái lá cờ của Quốc, con xin hỏi thầy chừng nào mình có thể trở về lại tổ quốc mình?
Phải tin tưởng rằng chắc chắn chúng ta sẽ được trở về. Nhưng mà cái ngày thì tôi không nói cái ngày. Tôi không nói ngày. 10 năm về trước tôi đã có cuộc di dân, nhưng mà tôi không nói ngày. Nếu tôi nói ngày thì Thượng Đế mất quyền. Bởi vì cái quyền ngài lắm. Chỉ hé mở cho tôi biết một chút đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ trở về với những người có thiện tâm tu hành và trở về với thực chất của chính mình, biết yêu dân yêu nước, thì những phần đó mới được trở về dễ dàng.
Thầy, câu thứ hai của con thì tính con lại hơi xấu, nhưng mà cũng rất muốn tìm hiểu về vấn đề tu hành lắm. Anh xin thầy cho con được phân hành để con tay trong đầu thầy để thầy giúp đỡ chút.
Bây giờ không có gì hết ha. Bây giờ anh gì muốn di chuyển chỗ nào cũng được. Cái vòng đại não của chúng ta sẽ tập trung.
Xin cảm ơn Tát, xin cảm ơn vị đồng hương vì tôi đã được chứng kiến một sự kiểm diện ở trên đầu của ông thầy Tát.
Cảm ơn anh. Thôi bây giờ cũng 6 giờ hơn rồi. Thì ha, có ai muốn hỏi gì nữa? Bà muốn rờ đầu hả? Khó đầu.
Thưa ông ta, trong cái đó là nguyện thì là có những cái câu tự nguyện như Nam Mô Phật Hoàng Thượng Đế Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Lão Hòa Giáo Chủ Di Đà. Thì như hồi nãy ông Tám giải thích là Nam Mô A Di Đà Phật là gì, thì khi mà được hiểu như vậy thì con niệm thấy nó có ý nghĩa hơn.
Dạ.
Xin ông Tám cho biết là tại sao có rất nhiều vị Phật mà chỉ có niệm mấy vị Phật này thôi. Là
cho nên khi mà hiểu được cái tôi nói Nam Mô A Di Đà Phật á, nhưng mà xin lỗi hồi nãy tôi quên nói rằng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì nếu chị xuất ra trên, chị mới dồn thấy sự tâm tôi của chị là nói về luồng điển xuất ra. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, chị tu cho nó tiến tới Di Thiện Tối Lạc, chứng minh đệ tử tu hành đắc đạo. Khi mà chị thấy cái tâm chị thường lạc, đó là chị người biết đạo và đi trên con đường đạo. Là hai luồng điển mà thôi. Nhưng mà ở đâu? Vì sự sai lầm nhiều năm tại thế, đặt vị Phật này, vị Phật kia, vị Phật nọ, rốt cuộc chỉ có một hào quang mà thôi. Hào quang của Đức Phật tùy tâm thức mà nhận ra hình tướng. Cho Đức Phật là vô danh, vô tướng. Cho nên đằng này cũng mượn một chút để cho mọi người thấy rằng có Phật, có tiền, nhưng mà quy nguyên về là luồng điển xuất và luồng điển hóa giải nội thức. Chỉ có hai luồng điển. Cho nên cái siêu văn minh sau này, con người sống về điển thức chứ không phải sống về hình thức. Hữu hình là hữu hoại, kinh có nói. Cho nên chúng ta có may, có dịp may mắn là tôi một người thực hiện và đã bước thẳng vào điển giới. Cho nên tôi muốn quý vị bước qua vách tường, bước qua cái vách tường này để tới điển giới, thì quý vị thấy rằng toàn là luồng điển dẫn tiến tâm linh mà thôi, chứ không có chấp trong danh từ nữa. Nhưng mà bây giờ phải mượn trong danh từ, vì đã có Phật quan rồi, mượn đó. Nhưng mà trong cái phương pháp công phu này là đều là khai triển cái luồng điển thôi. Rồi lúc đó thấy không có cái gì quan trọng. Quan Âm cũng là ta, Phật Di Lặc cũng là ta, tất cả trong ta mà ra hết. Phải ổn định mới thấy pháp, mà nếu động loạn chừng nào thì chúng ta sẽ cách xa xa vời. Càng ngày càng tu thì cách xa pháp càng xa. Mà chúng ta biết hòa tan trong chân điển thanh quang điển lành thì pháp ở trong ta, không có đi đâu tìm Pháp mắc công. Cho nên quý vị ý thức và có ý chí một lần được gặp tôi thì quý vị cũng có thể thực hành đến nơi, chứ không phải cần gặp nhiều lần. Nhiều người tu nằm trong giấc mộng mà họ thấy rằng đó là Quan Âm cứu độ người, đó là Thích Ca tới chỉ đạo người, người cũng đắc đạo. Nhưng mà cái thức ngày mở thì người mới thấy cái hình của Thích Ca. Thấy không? Thấy cái hình của Thích Ca là gì? Thấy sự đẹp đẽ và trong sự xây dựng mong muốn của người, thành ra nó hiện ra 36 tướng đó. Chứ còn ở đời này đi kiếm ra đâu ra 36 tướng đó. Vì ý chí muốn sự tươi đẹp đó, muốn sự kỳ diệu đó, thì sự kỳ diệu đó thức tâm. Cho nên ông trời cho chúng ta đủ thứ. Muốn hút xì ke thì đi hút đi, muốn đi nhảy đầm thì đi nhảy đi. Nhưng mà về anh trả tiền thì anh chán thôi, anh phải tu. Rốt cuộc mọi người tu, đừng có nói là mọi người không tu, mọi người đáng tu. Rồi nói tôi học võ, tôi anh hùng ra tôi đánh người ta, rồi sao người ta đánh tôi, cái tôi chán thiếu gì bốc sơ cũng tính bỏ đi tu. Tôi thấy vô ích vô lý, kiếm tiền xài không được, nó đánh lòng óc quá xài không được. Thôi vậy, tôi nhỏ tôi có học võ mà tôi thấy không nghĩa lý gì đối tôi hết. Cho nên tôi thấy như là tại sao tôi xuất hồn ra, tôi thấy như này kia kia nọ mà tôi chịu thua, muốn đánh làm gì làm. Nhưng tôi có niệm Nam Mô Di Đà Phật nó tan mất. Tôi thấy cái sự thanh nhẹ siêu diệu vô cùng, sức mạnh vô cùng. Tại sao mình không học? Mình đi học cái chuyện mà mạnh hổ nan địch quần hồ. Mình là mạnh hổ mà quần hồ nó tới đánh cái nhà, nhiều người tới nó đập cho mình cũng tiêu à. Thành nó đúng là mất. Cho tôi nhỏ tôi cũng nghiên cứu đủ thứ, chặt gạch đủ thứ, rốt cuộc té ra không có làm được cái gì hết trơn. Tôi không học là tôi học cái này. Mà tôi ra bây giờ tôi phải trở về cái cõi hư không đại định. Mà nó đánh tôi không chết nữa. Xong tôi thấy mấy cái ông sách kệ giáo cứ đâm chạy tới tôi. Tôi biết làm gì nữa. Tôi quýnh rồi tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chặt tôi thấy cái giáo con mắt mở đi luôn. Tôi nói sao mạnh dữ vậy. Tôi mới thức cái Nam Mô Di Đà Phật vô cùng. Nam Mô Di Đà Phật là giải tỏa những sự ấm u của nội tâm. Quý vị niệm thường, niệm vô biệt niệm mà quý vị nhớ được sáu cái mà tôi cách nghĩa hồi nãy đó, là tâm quý vị ổn định vô cùng, sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, sống trong một cộng đồng bất diệt, bất di bất diệt. Rõ ràng mới hưởng được cái thanh quan của bề trên chiếu rọi cho mình. Thành ra Thượng Đế cho học võ để làm gì? Giai đoạn đầu của người tịnh học võ không phải đánh lộn, không có ông sư nào mà dạy người ta đánh lộn đâu. Luyện võ để học thanh tịnh giai đoạn đầu của tịnh sư. Cho nên thiếu lâm tự cũng vậy, nửa đêm phải ngồi tịnh, không chủ trương nữa. Giai đoạn đầu của tịnh, cho nên những thiền sư đánh võ rất hay, nhưng mà không bao giờ đánh người, chỉ cứu người. Cho nên chúng ta tu rồi chúng ta xuất ra thấy con ma quỷ dữ thiệt, dữ nó dữ, tanh hôi dữ lắm, nhưng mà rồi được cũng sao. Mình chỉ có niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi thấy sao nó mạnh quá chừng. Thì từ đó tôi không nghĩ gì cái thể xác này nữa, tôi nghĩ về cái phần sáng suốt tôi phải vun bồi. Càng ngày tôi được hưởng sự sáng suốt hơn. Và sự sáng suốt là ai cho tôi? Nhưng ngày hôm nay giờ phút này ai cho tôi? Quý vị đã cho tôi và ban tôi và dạy tôi. Ban cho tôi và dạy cho tôi. Quý vị đừng nghĩ sai lầm rằng tôi đang ban cho quý vị. Không đâu. Không có với quý vị, tôi đâu có nói nãy giờ nhiều chuyện như vậy. Mà nói sức ngon nó tôi nói tôi. Và sự sáng suốt ở bên trên ban bố cho tôi. Tôi học và tôi lãnh hội. Thì rốt cuộc tôi phải cảm ơn quý vị, chứ không phải quý vị cảm ơn. Cho nên quý vị nối đuôi và đi với tôi. Rồi quý vị sẽ thấy rõ rằng quý vị sẽ học nơi tất cả quần chúng. Cái trường đại học vô cùng tiến hóa khôn ngoan, cỡ mở thanh tịnh nơi quần chúng mà có, chứ không phải trong ta. Không phải ta là sư mọi người đâu, ta phải học nơi mọi người. Ta phải làm thảm cho mọi người đạt. Các bạn nghĩ tấm thảm nó khôn biết là bao nhiêu, nó nằm vậy mà biết bao nhiêu ngón chân nào nặng nhẹ, nó cân nó biết hết. Mà cái ông đạp thảm mà không biết sức mạnh vô cùng của tấm thảm. Cho nên quý vị trở về điển giới rồi, quý vị thấy cái điển giới vô cùng cao. Không, quý vị không mất cái gì hết. Quý vị là đời đời bất diệt, dù cho xuống địa ngục đi nữa cũng ăn năn hối cải rồi cũng trở về lục đạo. Chắc chắn những sách địa ngục du ký cũng có nói rõ. Để cho quý vị chứng minh, nếu một mình tôi nói hết là tôi hàm hồ, để cho những người ta nói người ta biết ra đó. Bây giờ hiện tại bây giờ cũng có người sống, cũng có mỗi đêm đi địa ngục đó, thì có thể điện thoại đi gặp họ coi thử họ nói thế nào. Còn nghe tôi không thì chắc là tôi nói dốc, tôi không muốn cái đó. Tôi muốn thực tế quý vị thấy tôi có sức khỏe, quý vị nghe được âm thanh tôi, nó hòa hợp với tâm trạng của quý vị, thì quý vị làm sao luyện cho có sức khỏe và tâm linh của quý vị cỡ mở như tôi cũng quý lắm. Chúng ta đồng học đồng tiến, chúng ta có nhiều cơ hội để xây dựng cho chúng. Rồi giờ phút cũng tới giờ.
Câu cuối mà nói là quy y là gì, và quy Phật
quy Phật quy tăng. Quy Phật quy pháp quy tăng. Quy Phật là trở về với linh cảm thanh tịnh của chính mình. Quy y pháp là chúng ta phải xuất ra chữ pháp, là phải có trong mình chúng ta có nước không? Nước điển tương giao thì chúng ta phải xuất ra, chứ không phải giữ cái pháp và ôm và treo ông Phật trước ngực. Thôi vụ đó. Quy tăng và trở về với thực trạng từ khi chúng ta giáng sanh thế nào, phải trở về với cái tiên đồng tiên nữ từ những cái mình đó. Thực trạng của mình là phần hồn, chứ không phải là tôi quy tăng rồi tôi vô tôi quỳ ông tăng rồi tôi lo cho ông tăng ăn cơm, tôi đâu cũng được, cật lắc hết rồi đó. Tôi phải trở về với tôi mới thực hiện cái dũng tiến trong nội tâm, tôi mới thấy rõ trách nhiệm của tôi trong vạn linh này nó đang nhờ tôi dẫn tiến. Các bạn ăn con gà cũng mong các bạn tiến qua để nó đi theo. Các bạn ăn cọng cỏ không mong các bạn được tiến hóa để cho nó trở về với tần số cao hơn và nhẹ hơn.
Xin tạm cho tôi đặt cái nào câu cuối cùng.
Dạ.
Xin lỗi quý vị, xin lỗi ông Tám, từ nãy giờ tôi cứ tính hỏi mấy lần mà rồi không dám hỏi, sợ cắt đứt ra bài giảng của thầy. À, chúng tôi có hơi thắc mắc, thực ra không phải thắc mắc nhưng mà vì cả học sinh nên là trước khi di cư vào Nam thì đức giáo chủ phụ sổ đã không còn mặt ở miền Nam nữa, thì chúng tôi được nghe chuyện mà mới đây thì lại nghe thầy nói về cái vụ là thấy một cả đâm cháo và thầy rồi thầy nhập Phật, thì người đó đã biến, đã đi đâu mất và thầy giáo cũng đi luôn. Thì ngày xưa chúng tôi nghe nói, không biết có thật không, người đi trước thì chắc biết chuyện đó, thì nhiều người nói rằng giáo chủ Huỳnh Phú Sổ tuyên bố với lại các người đi theo giáo chủ là nếu mà đi theo giáo chủ thì sẽ đạt tên bằng không cái chết, do đó rất nhiều người theo.
Đức Huỳnh Phú Sổ là một vị thiên tiên và bây giờ đã giáng lâm xuống Việt Nam rồi. Nhưng mà lần lượt đây rồi quý vị ở ngoài này sẽ nhận được những cái tin và những bài thơ và lời truyền giáo của Ngài. Bây giờ phút nước Việt Nam cũng như căn nhà sụp đổ hết trọi, vị cứu tinh mới xuất thế và cứu con Ngài. Hiện tại đã trở lại rồi.
Thưa Tám, cho phép tôi cũng đặt sản lòng đó một xíu.
Dạ dạ. Ôi sao
dạ, anh các bạn về đây thì cứ dẫn tôi cái từ ấy là cứ chặt hoài. Tôi dạy võ ở đây nhưng mà tôi cũng chỉ dạy để tự vệ thôi, chứ không
phải là
xưa nay chưa dám đụng đến ai đánh ai.
Dạy võ là là giai đoạn đầu của người thiền định.
Dạ vâng. Thành ra nghe ông Tám nói chúng tôi rất là thích thú và
giai đoạn đầu của người thiền định, cho nên các bạn học võ đừng sai lầm mà thầy tôi dạy đánh người ta là tội nghiệp lắm, tội nghiệp như thầy.
Đã thấy tội nghiệp lành không đánh ai. Như vậy sự phát triển đó là do là sự
nên
ý nghĩ của mình,
không phải ý nghĩ,
mình
nắm trọn cái ngũ hành của mình.
Yeah.
và cái thanh quan mình có mình mới chuyển ra được. Thì cái thần thức nó phải thay đổi. Khi mà anh thiền mà được như vậy đó, anh mới xác nhận rằng tôi thích chơi với mấy cậu bé này, tôi là một đứa bé, không phải một ông già. Tao mình thoát phàm ở chỗ đó, siêu thoát.
Thưa quý vị, và chúng tôi có lẽ sau đây là chúng tôi để nhường máy biên để ông Triệu Hòa điều khiển ngày hôm nay. Mời ông Triệu Hòa lên đây. Bây giờ cũng đã đến cái hạn tạm việc ngày hôm nay. Xin mời ông Triệu Hòa.
Được cái này, hồi nãy mình có 6 giờ hết chưa? 6 giờ là hết, mặc dù mình đến trễ.
Sau khác được thêm vài phút nữa.
Tôi thấy cái giờ mà làm tốt của ông chủ này đã cho chúng tôi mượn thì chúng tôi phải giữ đúng giờ. Bữa sau mới có cơ hội chúng ta đến nữa. Thì có gì sau này mình có thể liên lạc thứ hai. Và anh phải tới, anh phải tới gặp tôi ở nhà Triệu Hòa.
Dạ thưa, kính thưa quý vị đồng hương, hôm nay quý vị vừa nghe ông Tám thuyết giảng. Thì cái buổi dự thính hôm nay về tiền vô vi, hay cũng gọi là chúng tôi cũng gọi cho nó hơi đại chúng chút là thiền để tu thân. Quý nhiều người nghe nó tu tính nhưng mà nói tu thân, tại sao tu thân, suy nghĩ chút xíu. Rồi quý vị chỉ nghe mới nghe được ông Tám được nói với quý vị một cách hết sức sơ lược, và cũng như quý vị đã được nghe giải đáp một số câu hỏi rất ít ỏi. Thì vì vậy mà cái buổi hôm nay, cái mục đích của chúng tôi tổ chức là chỉ giáng sinh là giới thiệu thôi, để cho bá tánh Tiêu Tinh hay nói riêng là đồng hương của Tiêu Tinh nghe sơ qua về tu thiền hay thiền để tu thân, cái pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp của Đức Ông Tám. Thì thưa quý vị, nghe như vậy quý vị nào thấy khoái tai, quý vị nào thấy thích chút nữa, thì xin quý vị liên lạc với một số đạo hữu ở Houston, những người đã biết chút ít về cái pháp lý, về thực hành, nó đúng hơn là chúng tôi biết về thực hành nhiều hơn là lý thuyết, thì liên lạc để có thêm tài liệu đọc, nghiên cứu thêm tài liệu cho chắc, cho hiểu thật, hiểu rồi hãy thực hành. Và khi thực hành, chúng tôi ở đây là thành thật đến tận nơi, hay là quý vị đến, nó nói tận nơi có nghĩa là chúng quý vị đến chúng tôi hoặc là chúng tôi đến quý vị để chúng tôi thực hành cho quý vị xem. Bởi vì cái này chỉ cần thực hành và thực hành đúng. Mặc dù sách vở ông Tám có bạn đạo cũng viết ra nhiều, ráng công thu tập được một số kinh nghiệm của ông Tám, nhưng chưa thật quý vị nghe ông Tám nói đó, nhưng mà trong sách vở không thể nào ghi hết được tất cả, chữ nó hạn hẹp và tiếng phàm cũng hạn hẹp. Thành ra nếu mà chúng tôi ghi hết ra cuốn sách nó dày thế này, cầm tới từ điển không ai dám cầm hết. Thành ra sách vở bây giờ chúng tôi có một số mà sự thật chưa đủ phương tiện để mà in ra nhiều, mà trong một tháng hay là nửa tháng gì nữa, hay vài tháng nữa, chúng tôi cố gắng thực hiện. Thì quý vị ráng liên lạc để chúng tôi, sách không bán, chúng tôi không có cái gì bán hết. Chúng tôi là những người biết được, lượng được, nói đúng theo tiếng ông Tám là lượng được cái pháp lý vô vi này, thì chúng tôi nghĩ nó là của tôi, anh đó nghĩ là của ảnh. Thì chúng tôi thiền, chúng tôi thực hành, chúng tôi thấy có kết quả, chúng tôi in sách ra, chúng tôi in lại những cái cuốn băng của ông Tám giảng cho trên cả thế giới, để cống hiến tất cả những người mới nghe, thích thú hay là tò mò biết thiền thế nào. Vì vậy mà sách không có bán. Vậy cho nên vì không có bán cho nên cũng rất, quý vị cũng rất khó gặp được sách. Bởi vì hồi nãy tôi có thưa quý vị số điện thoại của tôi, và cũng như một số khi quý vị liên lạc với tôi thì tôi sẽ thưa cùng quý vị số điện thoại của một số anh em ở đây nữa. Thì thời giờ nó có hạn của tôi, cũng không có thời giờ để thưa tất cả cái số điện thoại của các bạn ở đây. Thành là liên lạc bằng điện thoại để có được biết số quý vị cần bao nhiêu sách thì chúng tôi ráng tôi in ra, chúng tôi góp tiền lại in ra để gửi đến nhà miếu quý vị đọc hiểu và hành. Và thưa quý vị, thì buổi thuyết giảng của thứ 8 hôm nay nói đúng từ 3:30 tới 6:30, nhưng mà chúng tôi đã vô phép làm trễ nải cái thời giờ, quý vị đến đây sớm mà không được nghe sớm thì cái đó cũng rất tiếc, chúng tôi xin cáo lỗi, nhưng mà phải chấm dứt đúng giờ. Bởi vì thật sự tôi thấy ông chủ đây ông ngồi lâu quá rồi mà chúng tôi thì được sự giúp đỡ của ông là ông dân cho chúng tôi cho cái pháp lý vô vi cái cơ sở này ngày hôm nay để mà thuyết giảng ở đây. Ông cũng không lấy một đồng xu nào từ thiện cho tới tất cả những cái công mà ông ngồi đây ông chịu đổ mồ hôi với chúng tôi. Dạ thưa kính xin quý vị và buổi thuyết giảng của thứ 8 đến đây xin chấm hết. Thành thật xin cảm ơn quý vị đã đến.
Tướng động ngũ tạng ruột gan trần từ trưa mới đổ, trong nó thức rồi ăn vô nó mới đổ. Còn mình đây có thiền, mình làm cả đêm cho nó thức rồi sáng mình đổ, không có khách là thôi nó không tới, cũng như là không có khách vắng khách.
Dẫn Phật học nhẫn tới ngày nay mấy ngàn năm mà nói chưa ai biết ông Thích Ca là cái gì, chưa ai biết ông là cái gì. Thở nghe ạch cái đó là yếu lắm, thở ra cái ào nó là yếu rồi. Từ từ thở ra cũng vậy, vô cũng từ từ.
Thưa ông Tám, người ta nói cái quan trọng nhất trong cái ngồi thiền này là cái nào, cái soi hồn hay cái
soi hồn là quan trọng nhất. Cái soi hồn mở bộ đầu rồi ở dưới nó có lên thì nó giải tỏa. Chứ nhiều khi nó rần, nó ngứa cái đầu, nó ê cái đầu là tự trong nó xuất ra. Còn cái ê đó mà không xuất ra là nó ở động rồi, nó kêu bằng động loạn. Nó thấy bậy thấy bạ đó, nó ra thôi hết. Mình cứ việc soi hồn, mới tập cần cái soi hồn lâu tốt lắm, cố gắng sao soi hồn được 15 phút sẽ sướng rồi.
Bây giờ con không dám nói cái tình trạng của con, lúc con mới thực hành con nói ra người ta nói con số 3 quá, người ta không dám làm.
Không, đừng có nói nhiều kia, người ta từ từ đi tới.
Dạ, khi con ngồi thiền mới ngày đầu á, con vô con tuần lễ đầu chứ không phải ngày đầu, tuần lễ đầu con vô con dính xoay hồn không có 15 phút rồi.
Vậy là sướng.
Cái này ngồi thiền giọng luôn một tiếng đồng hồ luôn. Dạ, làm luôn nha. Rồi kéo thời gian vậy 3 tháng, cứ một tiếng đồng hồ rồi sao kéo cái xoay hồn lên nửa giờ luôn. Bây giờ giữ cái xoay hồn theo cái lối anh niệm chỉ đó thì chắc em lên hơn nửa tiếng đó, giữ sức lên đó.
Còn tưởng
hồn qua như con soi hồn con cũng thấy con gặp người này người kia nữa.
À, chứ sao
không ngồi con cũng thấy gặp nhiều người lắm.
Hôm rồi thấy gặp nhiều lắm. Nhiều
lắm. Có người nào trong nhà không?
Mà mở mắt ra thì thấy ủa đang cảnh mình đang ngồi trong phòng.
Sao con còn mở mắt ra vậy?
Con mở mắt coi thứ người đó còn đó không? Cũng như tôi hồi trước tôi ăn trái đào ở đây, ổi trái gì ở trên kia đó, tôi lấy tôi bọc túi á. Về cái tôi dòm thấy cái tay còn để túi vậy nè mà không có trái gì hết. Cười chết.
Sao con gặp nhiều người
quá
vậy?
Chắc nhiều trong 1250 người tỳ kheo trong cái đâu ấy.
Có thấy mà con niệm có chạy không?
Có, không có nhớ niệm thôi. Dở vậy.
Tôi thấy vậy thôi à. Nó mới đây mà mới mở đây đó mà nằm trong phòng điện không.
Sao khi con thấy con tỉnh ghê không Tám? con thấy con biết là như thế này là phải niệm để coi thử họ thì hơi giả đó, tỉnh nó vậy đó. Thấy cái gì cái sao tự nhiên nó có cái trạng thái như là con biết con đương ngủ vậy đó. Con nói thôi ráng giữ như mình đương ngủ vậy, không có động.
Đừng có bay lên, té xuống cái đuổi. Anh Tình, cái vía của ông nhẹ đó. Bởi vì tôi nói anh học võ là cái tâm nó tỉnh rồi. Hiểu chưa? Thì bây giờ anh bôi thêm cái này nữa là ngon lành rồi. Chỉ cho tôi võ sinh học. Anh ấy nhất định phải chỉ cho nó, cho nó hiền. Cho nó ra nó đánh tầm bậy á là địa ngục đi tên anh á. Tội à. Mang tội à.
Dạ, chứ con Trịnh ông Tám ảnh có cái biến này thì con thấy cái này thì người tu mình biết nó không thành vấn đề, dù mình nói nó là cộng sản hay nó là mặt trận giải phóng hay nó thứ gì đi nữa thì cũng kệ nó, mục đích của mình là đi vô tâm linh. Nhưng mà khi mà mình nói với công chúng thì họ đương ở cái cao trào là chống bán cái chọn danh từ để nói nữa. Nên ảnh nói trong cái buổi thuyết trình thầy sau này thầy qua Cali, anh nói nghe thầy qua Cali thầy thuyết trình với đại chúng nữa thì anh đề nghị làm sao mà thầy trước công chúng chiều công chúng đừng có nói cái tiếng mà kêu mặt trận giải phóng gì vô Nam hay cái đó cũng như cái ý bật chiều công chúng như để cho họ khỏi đó
họ còn ngu muội họ chấp họ tới họ sẽ chấp rồi tôi sẽ giúp họ cái đó là cái ngu muội bởi vì họ đó nó đặt mặt trận giải phóng mà nó không có giải phóng cho người ta thì tự nhiên người ta chán người ta ra đi cho nên danh từ giải phóng đó là sai chứ không phải danh từ giải phóng đó là ủng hộ họ chưa hiểu nên họ chấp là tôi nói bởi vì họ đã giải phóng cho nhân dân, tại sao nhân dân còn bị ách nô lệ, nhân dân mới bị ra khỏi cho nên cái danh từ giải phóng đó không còn sử dụng cho người Việt Nam được cho nên đâu có sợ bất cứ từ phương nào tới tấn công thì tôi cũng giải cho họ biết tại vì họ còn ngu muội họ chấp cộng sản, họ phải giỏi hơn cộng sản và hiểu tại sao cộng sản thất bại mình mới có thành công, hiểu chưa? Còn thấy cộng sản như vậy mà chê và ghét và chặn và ngăn là mình còn thất bại thêm bởi vì người ta thu địch trở về thành bạn, còn mình nghĩa là người thân trong ruột thịt mà mình không có thể cảm động nó trở lại về với mình rồi bây giờ mình đem mình đuổi nó đi nữa rồi nó cái tuổi cộng sản nó ở đâu, từ trong nhà mình mà ra xưa làm gì có cộng sản ở trong nhà mình ra. Mà trong đó cũng có bà con thân quyến của mình mà tại vì cái sự tình nó gặp phải cái tình số ngu muội thiếu sáng suốt theo một chiều không biết rõ chân lý bề mặt và bề trái cho nên cái cảnh lầm than đó mình hiểu mình phải độ cho nó thức thì tự nhiên là cái địch là bạn rồi không có gì hết mà nhưng mà mình phải có ý chí hùng dũng. Mình phải anh hùng hơn nó. Nó xưng anh hùng mà chưa có anh hùng. Nó không có anh hùng là sao? Nhân dân nó chiếm được mà nó cho đó là ngụy và toàn dân đều là có lỗi với nó thì nó thiếu từ bi. Thấy chưa? Nó không có một mặt thôi. Chẳng kia là nhân tài của nó càng ngày càng ít, không có càng nhiều. Cái sự thành bại mình thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta ra đây để học hỏi và hiểu rõ cái đường lối để tiến về đỉnh cao hơn thật sự. Còn người đàn kia kia mà xảo trá trong danh ngôn nó khác hẳn với cái thực thà và thật sự. Cho nên nhiều người đừng sai lầm và đặt cái vấn đề tối tăm hơn nó là luôn luôn chỉ chạy giặt mà thôi mà không có thể tái chiến. Tôi nói cái là giải quyết liền, coi như tụi chưa biết chính trị mà.
Nghe ông Tám nói tiếng giải phóng nó dội à, nó nói tại sao là nói kêu là tụi giải phóng. Bởi vì họ thấy họ còn chấp ở cái chữ đó thì họ thấy họ chưa thấy họ nhỏ hơn.
Khi mà họ thắc mắc tới tôi thì tôi thấy bởi vì cái chuyện giải phóng là người Việt Nam không thích nữa rồi.
Dạ.
Đó. Tại sao nó chưa thật sự giải phóng? Dạ. Nó hô hào chiến đấu để khôi phục nhân quyền cho người Việt Nam, mà người Việt Nam hiện tại mất tất cả nhân quyền. Nếu muốn nói chính trị, tôi nói cho nghe. Chờ cho người ta tấn công chứ, tưởng đương chờ sao? Nhưng mà không bao giờ tấn công được tôi, dám bảo đảm. Chính những người đó còn mê muội và chưa hiểu cái gì và cái gì hết hả? Bày đủ thứ nhưng mà không có làm được cái gì, rốt cuộc cũng thất bại một đống mà thôi.
Thôi chứ đem qua về nhà suy nghĩ dữ lắm mà. Tại sao giờ có cái tư tưởng mới vậy?
Nó đâm đầu chữ con cái đánh đập, nó kêu bằng tài sản ăn cướp, hiểu chưa?
Cướp sản.
Tài sản là ăn cướp gì nữa.
Cái tài cộng đồng là mình đương đi tìm đó, còn chấp cái tiểu đó là không bao giờ thấy được cái đại cả.
Thì nó tránh anh.
Dạ.
Mà anh muốn bắt nó là bắt không được, nó bắt mình được. Nó biết cái thằng đó, nó ngồi đó, con cái hà đó, nó ngồi đó, nó ồn, nó lấy hết. Con Minh Hòa Đồng nó không thấy. Nhưng mà cái chân tâm của mình là cứu nó. Thấy chưa? Mình chấp, mình cục để làm mục tiêu cho người ta đánh à?
Chưa biết mở cửa cho giặc vô nhà để khóa cửa mà.
Nó không biết. Đánh cái gì chứ?
Đóng cửa nó trốn đâu cha mà mở.
Tăng qua Việt Nam đánh lên trên đi Quy Nhơn lên trên núi thấy ông già với con nít không. Alo, mà thấy đó mà là mấy đó là mấy cộng cản đó, đâu có biết, thấy không? Đằng kia người ta biết đi tới cái tình trạng để cho mình hòa đồng, mà để họ cướp địa vị, thấy chưa? Còn mình ngu, cứ kiếm cái thằng mà bằng áo xanh, bằng áo kaki mới đánh. Còn mấy kia không biết, nó vô, nó ở bên trong mà đâu có biết. Nhưng ông già với con nít không à. Mấy đó là ban liên lạc đó, tham báo đó. Quân đội tham báo thì là từ con nít không á. Nó đâu xài người lớn.
Nhân dân điều kiện.
Chắc cười. Gì đâu. Dạ. Anh không chính theo cờ quốc gia mà. Là anh theo cộng sản. Tâm bấy. Ra đây tôi không có để cờ quốc gia. Tâm tôi làm sao phải xây dựng cho tôi trở về quốc gia.
Tôi
để cờ là tôi làm mục tiêu cho nó tấn công tôi.
Tôi né bên.
Bởi vì nó là quốc tế, thị trường quốc tế nó hợp pháp. Mình là bất hợp pháp.
Cái hình của cô phải vĩnh viễn.
Thấy chưa? Thấy không? Mình phải dọn sạch để mình vô lại cũng như nó trước khi vô cửa nhà mình. Làm sao cho nó ý thức nó đứng dậy. Nó cũng khao khát bây giờ mình thấy rõ rồi, nó thèm chết cha chứ. Nó thèm lắm chứ. Nó không thèm làm sao mà đau gan chết rầm rầm nó uống Hennessy rồi. Thì bây giờ mình làm sao? Mình làm sao? Cái thứ nhất là đoàn kết và sáng suốt hơn nó, thanh tịnh hơn nó, để thấy nó. Đúng rồi, đồng đồng kêu con em chung vô cho nó nắm đầu nữa sao? Mình phải có cái cách sáng suốt. Một người mình là giá trị một người, không phải một người mình mà xây dựng ngu muội bị người khác lợi cuốn. Thấy không? Bây giờ một chiến sĩ phục quốc là một chiến sĩ đứng có thể như là nói một hồi có thể thu hút cả ngàn người. Cái đó là một người chiến sĩ. Còn kéo một đống đụng đầu cho người ta đánh sao được? Bây giờ không có đánh, phải thắng. Mình phải lấy súng nó đập nó, nó lấy súng mình đập mình lấy súng nó đập nó, làm sao?
Đó, bây giờ chính nó đập nó chứ không phải mình đập nó.
Bên nghiên cứu đề tài này.
Dạ, để con.
Hôm qua khi mà con giới thiệu chỗ mà nên hỏi tại sao bây giờ đặt ra vấn đề tu thiền, con muốn đi chỗ tại sao quý vị nói về chính trị ở đây mà tôi nói về vấn đề tu thiền mà con không dám nói nữa để cho ngồi lại.
Cho nên họ thấy rõ rồi. Tôi nói làm chính trị mà. Đấy sự chân chánh của Thượng Đế về tự trị. Người khắc phục đôi phường.
Đúng là lấy cái tâm mới đó.
Chứ bây giờ mình bị thua là mình loạn. Mình loạn thua chứ có mẹ gì thua. Mình thiếu đoàn kết thua chứ cái gì thua. Thấy không? Tụi nó lượm cái cây nó quánh ăn mình. Bây giờ mình có tàu lặn mà mình bỏ chạy chết cha rồi. Mình thật sự đoàn kết á, không thằng Mỹ không giúp mình cũng sống á.
Dạ.
Yeah.
Thầy nói đúng cái tâm.
Nếu
theo thầy nói nãy giờ là lấy cái tâm mà chỉ khắc phục.
Mà, khắc phục. Cái tâm mới khắc phục. Nhưng mà cái tâm mình phải đoàn kết. Mình thấy rõ sự đoàn kết của mình, thống nhất của mình đứng đối diện với nó cũng cảm hóa được tư tưởng. Cái đó là phải tu thân. Còn có cái